Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cảm ơn chị Loan cũng như anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa các bạn, anh chị, hôm nay mình sẽ tới cái đề tài xuất thế phần 2. Lần trước Thầy còn nói qua cho các bạn nghe về cái nguyên nhân mà làm sao mình có con đường xuất thế. Thì con đường xuất thế bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì thưa bạn, xuất có nghĩa rằng là ra khỏi thế là quả trần gian này. Vì sao mình ra khỏi trần gian này? Thì đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng đây là cái thế giới của đau khổ. Hồi xưa khi mà Ngài mà đi qua bốn cửa thành và Ngài thấy những tướng trạng của sanh lão bệnh tử và nhất là cái tướng trạng mà đau khổ của mọi những người đó đó, thì Ngài mới thức tỉnh. Và khi mà Ngài thấy cái hình tượng của một cái người mà chân tu thì Ngài biết đây là con đường mà Ngài phải đi. Và từ đó đó Ngài đi vào trong núi 6 năm để mà học đạo và tìm ra con đường để mà giác ngộ toàn triệt. Thì Ngài thấy rằng cái nhấn của tất cả mọi cái đau khổ là cái sự chấp trước của mình và những cái tham ái của mình, cái mình không buông bỏ được. Nhưng mà còn những cái tướng trạng đó của cái vũ trụ, mà cái tướng trạng này không thể nào không có được. Thì dù như là sinh và lão là cái chuyện già nua, không thể nào mình tránh được cái già nua cả. Nhưng mà có những cái chuyện mà mình làm ấy, khi mà mình đối diện với cái già nua, mình trốn tránh, mình không còn muốn nhìn vào cái sự già nua. Mà cái đó là một cái đau khổ lớn. Hoặc là bệnh thì người nào có bệnh cả, không cách gì mà tránh được bệnh hoàn cả. Thì cái tướng bệnh là một cái tướng mà rõ ràng mình phải làm sao mà phải giải thoát khỏi đó. Mình không tránh được mà làm sao mà giải thoát được. Thì Đức Phật mình nói rằng có cách chứ. Cái bệnh đó là bởi vì cái tâm mình tiêu cực, bởi vì cái bệnh đó nó dẫn khởi là bởi vì mình tạo nhiều nghiệp chướng quá. Thì đó là những cái quan điểm rất là phổ biến. Bởi vì mình có tạo những cái chuyện mà xấu xa cho nên bây giờ nó trở lại và nó sẽ hành mình và làm ra bệnh. Nhưng mà quan điểm khoa học thì mình nói bây giờ là mình ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường sống là nó không có tốt. Thì dù như là nhiều ô nhiễm quá. Các bạn có tưởng tượng nè, các bạn sống bên Bắc Kinh thì các bạn thấy rằng là cái môi trường nó ô nhiễm cực kỳ. Và nhiều khi người ta không những đo lường cái mức độ ô nhiễm này, nó tăng lên không phải là một hai lần mà tăng lên cả trăm lần các bạn. Rồi và người ta thấy rằng những cái người mà đã con cái ra đó, thì bây giờ nó có sinh ra bệnh dễ dàng hơn. Và đó là mình thấy là quan điểm thời bây giờ. Hoặc là người ta nói rằng bệnh đó, quan điểm thời bây giờ là vì mình ăn đường nhiều quá. Mình ăn những cái thứ mà thịt thà đó, mà nó gọi là mỏ thịt đỏ đó bạn, red meat đó. Mà trong đó nó có nhiều cái chất độc quá, vì nó có những hormone và antibiotic đó, nó làm cho mình rất dễ đó, là trúng độc và làm cho dễ con người của mình nó cái sức mà đề kháng nó càng lúc càng yếu đi. Hoặc giả nếu mình ăn chay đó, nhiều khi mình ăn đồ mình không rửa sạch sẽ vì nó có nhiều chất sát trùng trong cái cây cối. Và nhiều khi là mình mua những cái đồ trái cây ngay như là đồ mà mua ở bên tàu hay là bên chỗ nào đó bạn. Người ta tiêm, người ta chích vào ở trong cái trái cây những cái thứ mà để cho cái trái như trái xoài đó, cho nó lúc nào nó cũng có, mình gọi là nó lúc nào nó cũng đẹp, cũng tươi cả. Thì những cái đó là những thứ chất độc bác. Mà chất độc đó thì trước sau nó cũng làm cho mình bệnh. Cho nên cái quan điểm bệnh là nó cũng có thay đổi là lý do tâm sao bệnh. Nhưng mà cái bệnh thì mình không thể nào tránh được, đó là chuyện đương nhiên. Và Đức Phật mới dạy cho mình cái cách mình nhìn cái bệnh làm sao. Và đồng thời Ngài dạy cho mình biết rằng là cái đời này là cái khổ này là nó không thể tránh được. Cho nên mình phải làm sao mà tu hành nhập Niết Bàn, tới cái Niết Bàn ra khỏi cái khổ mà mình đang thấy ở đây. Thì con đường xuất thế là con đường là như vậy. Con đường xuất thế là con đường mà mình biết rằng là mình không thể thay đổi được cái tướng trạng ở đây. Có những cái chuyện tướng trạng khác đau khổ như thử là mình gọi là ai biết lý khổ. Mình yêu mà mình phải chia tay. Cái gì mà mình thương, mình mến mà mình phải mất đi. Những cái người mà mình mong muốn sống mãi, nhưng mà người đó họ sẽ qua đời, họ sẽ ra đi. Hoặc là những cái tình thương mà mình cảm thấy là nó tới quá mau và đi quá mau. Thì tất cả những đó đều làm cho mình có cái trạng thái đau khổ hoặc là oán thán biệt khổ, có nghĩa là nhiều khi là những cái đau khổ là những cái người mà mình không hề muốn ở gần đấy mà nó cứ gần hoài, ngày nào mình đụng mặt cả. Cho nên cái đó là những cái mà làm cho mình thấy phải khó chịu suốt đời, là mình cứ gặp những cái người mà mình không thích mà cứ nói chuyện hoài, làm việc hoài, sống với họ hoài thì làm sao mà mình vui được. Thì cái tình trạng khổ đó nó muôn màu muôn dạng các bạn, nhiều không thể tưởng tượng được cái chỗ nào có cả. Mà cái là không phải là chỉ có người nghèo hay là mới có, mà người giàu cũng có bạn ơi, chỗ nào cũng có cái khổ cả. Nhiều khi đó, thầy còn nhớ hồi xưa thầy hay nói ồ, để đi Phi Châu qua giúp làm việc, hay là đi Ấn Độ như bà mẹ Teresa làm việc để mà cứu khổ. Để có người nói với thầy chứ thầy, cái khổ nó không có đâu, con đang đau khổ này, vợ con đang bỏ con. Thì dù như vậy đó các bạn, thầy còn nhớ những lúc đó đó thì mình biết rằng là cái khổ là nó, chỗ nào nó có cả, chỗ nào nó có cả. Mà cái chuyện hay ấy, trong nhà Phật còn nói rằng đó, ngay đến quả trời đó cũng vậy. Các bạn thấy là quả trời là một chỗ mà ánh sáng nó sung sướng, nó tươi đẹp, nhưng mà tại ra là các vị trời đó là cũng có lúc đó, họ sẽ không có vui vẻ lắm. Cái lý do là cái phước họ bắt đầu hết, tức là họ cũng có cái cảnh già của họ. Cái cảnh già của họ nó hiện ra trong những cái tướng đó mà mình gọi là cái tướng suy. Tướng suy đó nó lạ lắm. Thì dụ như là cái mũ họ đội á, thường thường là có cái hoa, bây giờ cái hoa này héo đi, thì dụ như cái da họ không bao giờ nhăn các bạn, da họ lúc nào lạng, thứ nhất cái da này nhăn đi, cái người họ không bao giờ có cái mùi hôi thối cả. Từ bây giờ tự nhiên cái mùi hôi trong người nó tỏa ra, nó thối tha vô cùng. Hồi xưa là những cái lúc mà họ đi rất là nhanh lẹn vô cùng, đi là muốn đi là tới. Bây giờ đó cái bước đi họ chậm chạp, họ không biết làm sao cả. Hồi xưa lúc mà những cái vị trời này nó bây giờ họ nằm mộng cả, họ không hề có một cái mộng nào cả, lúc nào họ cũng có một cái cảnh giới mà trong suốt. Bây giờ tự nhiên đó, là nó có những cảnh giới cái mơ màng làm cho họ cái óc họ không có sáng suốt. Nó có những cái tướng mà rất là đặc biệt của những cái người mà sống trên cái quả trời, và do đó đó cái thần thông họ cũng biến mất, họ không còn cái thần thông nữa. Và từ 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 thì là họ đi tới cái chỗ là họ phải đầu thai. Cho nên đó là những cái tướng đó mà Đức Phật nói rằng là bởi vậy cả cái vũ trụ này tất cả đều ở trong cái vòng mà sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử cả. Cho nên các con phải làm sao mà giải thoát bằng cách là gì? Bằng cách là con làm sao mà tu được có cái trí huệ và cái thiền định chân chánh để ra khỏi cái quả này, mà đi vào quả mà niết bàn. Thì cái đó là cái triết lý mà chính yếu nhất mà lần trước đó thì mình đã có nói rồi các bạn. Và con đường mà tu là con đường bạc chánh đạo, là con đường đó, của ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần vân vân. Những cái phần này thầy có nói trong những cái bài radio khai tâm trước đó các bạn, về những cái bạc chánh đạo thầy có nói rất nhiều. Thì thứ bạc bây giờ đó, trong một thời đại mới bây giờ thì có nhiều người đó nhiều khi không có một sự giác ngộ như Phật, tức là thấy rằng là cái thế giới nó đau khổ, nhưng mà nhiều người đó họ chỉ muốn tu một mình, sống một mình. Còn nhiều khi ở trên núi, nhiều khi cảm thấy chán đời, nhiều khi không muốn. Và nhiều khi đó không muốn là không muốn ở với đời, không muốn ở với vợ, với con, với cái, với cháu chắc. Nhiều khi không muốn ở trong cái quyền danh lợi, nhiều khi bị thất bại về đường đời. Hoặc là mình thấy là cái đời bây giờ đã qua 50 tuổi, 60 tuổi rồi mà không thấy có cái thành tựu gì cả. Hoặc là những khi mình thấy có những cái thành tựu, mình thấy có những lên xuống của cuộc đời xung quanh, thấy có những mâu thuẫn, có những cái đau khổ của nhiều người xung quanh, cho nên bây giờ mình chán. Cho nên chán đời là cũng là một cái điều không phải là tệ lắm, không phải là hay, cũng không phải là dở. Thì thưa các bác đó, có rất nhiều cái lý do, nhưng mà mình muốn nhận tới một cái lý do rất là quan trọng đó là tất cả những người này họ 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 nhìn về mình nhiều hơn là họ nhìn về người khác. Họ nhìn về mình. Bây giờ đó là có những cái người mà khi thấy như vậy thì họ lại phê bình, họ là không, đừng có lên núi làm gì, ở đây đi, còn giúp nhiều người này, nhiều người nọ này. Nhưng mà cái người đó mà khi ở lại thì họ cũng không thể là mình giúp được cái gì cả, mà mình càng lúc mình càng thêm đau khổ, càng thêm buồn, càng thêm mệt. Thì thầy cũng có thấy một cái người, cái anh này anh nói rất là hay, anh nói mẹ 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 đừng có xuất gia, bây giờ mẹ ở đây mẹ lo lắng cho gia đình rồi, các con cái ai cũng đều thấy mẹ ở đó cả, rồi nếu mà mẹ mà bỏ đi mà lên mà xuất gia thì tụi con cũng không có thăm được mẹ, rồi mẹ đi xa là con cũng không thăm được mẹ, rồi mẹ ở trong chùa rồi con lên tụi con cũng là thấy không thể gọi là bằng mẹ, phải gọi bằng sư cô, gọi cái này cái nọ, tụi con thấy là không ấm cúng lắm, thôi thì trên mẹ lại. Bà mẹ nói như thế này thì đương nhiên là những câu này thầy thầy đặt thêm một chút các bạn, tại vì thầy cũng không nghe chỉnh cái lỗ tai của thầy, mình nghe lại thôi. Thì ba nói là không, cái này là con đường mẹ mẹ lớn rồi, mẹ đã lo cho con nhiều năm nhiều tháng rồi, thì bây giờ đó mẹ muốn có một cái sự thanh tịnh của mẹ, mẹ muốn xuất gia, mẹ muốn đi để mà mẹ lo đường tâm linh của mẹ. Thì cả hai bên đều có lý các bạn, Khánh không có cái người nào có lý cả, nhưng mà cái đứa cháu thì nói khác là bà nội ơi xin bà nội ở lại với tụi con, tại vì nếu bà nội lên là con không, hàng ngày con không biết làm sao mà con chơi ở đâu chơi với ai, con nhớ bà nội tối con buồn vô con nằm ôm bà nội rồi con ngủ vân vân. Thì cái kết quả là bà biết sao không, thì người mẹ cũng không thể bỏ cháu được, cho nên bà ở lại một thời gian, là thời gian sống rồi bà cũng lo lắng này đủ thứ rồi, rồi cuộc ruột rồi bà cũng tìm được con đường tâm linh ở lúc ở trong nhà, bà cũng có cái bàn thờ, bà cũng có cái chỗ tu. Và khi mà con hơi lớn lên chút xíu rồi, bà nội xin lỗi cháu hơi lớn lên chút xíu rồi, thì bà nói thôi bây giờ là mẹ cũng không có cần ở đây nữa, mà cả con cháu cũng không cần bà nội ở đây nữa, thì bây giờ bà nội đi. Thì thứ ba cái chuyện nó cũng lạ lắm, thì tới cái lúc đó rồi thì bà đi nhẹ nhàng lắm, bà tới lên chùa rồi bà xuất gia mà không ai nói với bà được cả, mà bà cũng sung sướng mà cùng. Nhưng mà cái hạnh phúc của bà đó, là không phải là bà lên đó ở một mình rồi bà tu một mình, bà lên đó đó thì tại ra là bà cũng phải nhập chúng, rồi bà cũng tụng kinh niệm Phật, rồi bà cũng rửa rau, cũng làm việc chấp tác, cũng làm chuyện này chuyện kia, đã cùng ở trong một cái hoàn cảnh với các vị ni cũng vui vẻ, chứ không có cái chuyện gì là khác về gia đình cả. Tức là đổi từ một cái gia đình đó, mà nó rất là chặt chẽ về cái tình thương và nó rất là quần quýt với nhau, bởi vì bà nội về là mấy đứa cháu vâng. Bây giờ thì bà đổi một cái hoàn cảnh mới vào trong một cái chùa, thì bà có được một cái tự do khác, có một cái hình ảnh khác, và có một cái định nghĩa về mình khác hơn hồi xưa. Mình không phải là bà nội nữa, mà mình là một cái người tu. Nhưng mà sau đó một hồi rồi bà biết không, thì đây là một hiện tượng mới. Thì bà ở trong thời đại mới các bạn, thì là bà qua Mỹ, và qua Mỹ thì là bà sống trong một cái mình gọi là một cái am, cái thất, thật sự là một cái nhà về một người bạn, vì người bạn nó cũng đồng tu, không phải là một người mình gọi là tục, mà một người tăng, một vị xin lỗi một vị ni. Thì hai anh vị ở trong một căn nhà nhỏ và tu hành, thì bà rất là sung sướng, bà rất là thoải mái, vì cảm thấy là bây giờ bà mình cảm thấy được một sự tĩnh lặng, vì ngày nào bà cũng ngồi thiền, bà cũng niệm Phật, và bà cũng có nhẹ nhàng, không cần có bị ai đụng chạm cả. Thì bây giờ bạn làm sao mà giải thích được những cái xu hướng như vậy các bạn? Thì bây giờ mình mới biết rằng là cái cuộc đời của cái thời bây giờ nó phức tạp lắm. Nó không phải là bây giờ tôi muốn xuất thế, nhưng mà có những cái mà mình phải chú ý tới. Đó là thứ nhất mình gọi là cái quan hệ của mình với những cái người xung quanh. Quan hệ này thường thường là quan hệ tình cảm. Và quan hệ tình cảm nhiều khi đó mình cần phải làm những cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ để mà quan hệ tình cảm của mình là từ từ nó không có một cái ràng buộc. Thứ nhất cái chuyện con này chuyện cái ba mẹ đó, thì thật sự là ba làm một chuyện hãy ba không có cắt đứt liền đó, mà ba bắt đầu thiết lập một quan hệ lại với là cái người cháu nội, thì tại vì thầy không được rõ được cái chi tiết bên trong, nhưng mà thầy biết là chắc là rất là đẹp, cho nên là cái cháu nội ba từ 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 đó, mày lơi dần cái bàn tay, và chính mấy đứa cháu này nó cảm thấy là bà nội rất là nhẹ nhàng sung sướng, là đến lúc là bà nội đi 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 tu được rồi. Nhưng mà ngay lúc bà nội ở nhà đó thì bà nội cũng rất là đẹp đẽ, tức là bà nội không có la mắng, không chửi bới, cũng có mình gọi là chưởng đó bạn, mình cũng có chưởng như cả, mà là một người rất là nhẹ nhàng. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Thế nên cái quan hệ tình cảm của mình trước khi mà mình xuất thế đó, thì rõ ràng cái quan hệ tình cảm mình phải giải quyết để cho làm sao cái quan hệ này nó nhẹ nhàng. Nhiều khi đấy mình vào trong chùa rồi nhưng mà quan hệ tình cảm mình không có giải quyết nữa, thì thường thường đó mình lại khó chịu, và mình sẽ lôi kéo những cái duyên nó tới tầng trong chùa và làm cho cái chùa nó xáo động lên, là bởi vì là quan hệ tình cảm của mình chưa giải quyết được. Mà giải quyết có nghĩa là gì, là mình mở những cái nút thắt tâm tình của mình với những người khác. Cái nút thắt là làm cho người ta kéo vào gần mình, làm người ta cột với mình lại, mà gọi là mở nút thì là mình buông lỏng ra, mình tháo gỡ ra, mình chấp nhận cái hiện tượng, cái tình cảm, và mình để cho nó tới rồi nó đi qua, cho mình không có giữ lại. Cho nên cái đó là cái quan hệ tình cảm rất là hay. Trong trường hợp của cái bác này đó, cái bà này, cái cô này, thì mình thấy rõ ràng là trong cái vai trò bà nội rất hay, để mà cho con cái từ từ nó lơi cái bàn tay ra. Cái thứ nhì là mình gọi là cái vai trò xã hội. Thưa các bạn, cái vai trò xã hội này đó, thì cũng may là Bác này thì lúc đầu thì đương nhiên là chắc cũng có việc làm, cũng có ở trong đời sống rồi, sau rồi bây giờ đó, bây giờ có con có cháu rồi, chắc là có cháu nuôi rồi, xong rồi thì là bây giờ đó cái vai trò xã hội đó thì không nhiều lắm, làm từ một cái người nội trợ rồi nuôi rồi giữ cho giữ cháu vân vân, thì rồi cuối cùng cả thì bây giờ cái vai trò đó nó đổi ra là mình giữ cái chùa, giữ một cái nhiệm vụ cho trong chùa đó, giúp chúng này nọ, và cuối cùng trở nên cái vai trò xã hội là mình với chính mình, tôi với chính mình thôi. Cho nên các bạn thấy là nó có những cái vai trò mình đóng, và mình nên đóng cho nó hay, đóng cho nó trọn vẹn, đóng theo cái nhu cầu mà cái vai trò đó nó đòi hỏi của mình. Thì thưa các bạn, bây giờ người ta nghiên cứu, người ta nói mình cái sự khác biệt của nhau đó là ở chỗ là cái core intelligence, tức là cái cốt lõi mà ở trong cái suy nghĩ của mình đó. Thì nếu mà mình nhìn cái hình ảnh kiểu cái bà nội này đó, thì mình thấy bà ta đi từ cái chỗ là bà muốn ở riêng một mình, bà muốn tu, vì có lẽ là bà thấy cái đời nó có nhiều cái đau khổ, có lẽ bà thấy như là Phật thấy là cái đời nó đau khổ, mình phải tìm sự giải thoát, nhưng mà đòi hỏi bà một cái thời gian để làm sao bà chuyển cái core intelligence của bà, tức là cốt lõi của bà, tại vì bà đã sống trong một cái hoàn cảnh với rất nhiều người rồi, và có cái quan hệ của mình với nhiều người, nhưng mà lúc mà bà sống như vậy đó thì có thể là cái cốt lõi mà trí huệ của bà đó là cốt lõi trí huệ của bà hướng về người khác, mình gọi là people oriented, hướng về người tha nhân, hướng về người bên ngoài. Nhưng mà từ một lúc nào đó bà biến, bà trong cái quá trình mà tiến hóa và trong quá trình mà của mình đó, thì mình không hướng về người ta nữa, mà mình gọi là mình hướng về chính mình, gọi là self-centered. Mình tự nhiên mình thấy là cái chính mình phải lo cái chính mình, và mình sẽ đổi cái xu hướng, mình sẽ muốn ngồi thiền một mình, muốn im lặng, muốn tĩnh lặng. Và cái cốt lõi đó nó cứ đi bên này qua bên kia qua bên này qua bên nọ, kia kia qua bên này, tức là có lúc trong đời mình á, cái cốt lõi đó là mình là self-centered, mình chỉ muốn lo cho mình thôi. Và có lúc đó thì là mình bị chuyển hướng, mình đổi qua là mình muốn là hy sinh cho người khác, tức là mình people oriented, nó cứ thay qua đổi về, thay qua đổi về. Cho nên khi mà mình sống trong một cái môi trường này mà mình nói ok bây giờ phải xuất thể, thì có những cái người họ thật sự đó bạn, họ bỏ hết tất cả mọi người và họ không có nói chuyện gì với một người nào cả, và họ thật sự đó là họ đi đi vào trong con đường tĩnh lặng của chính mình, họ không nói chuyện với ai cả, họ sống trong cái đầu của họ, họ là self-centered, tức là họ chỉ nghĩ tới chính họ mà thôi, và những cái giá trị quan trong đầu của họ, họ không hướng ra ngoài để mà làm cái gì cho những người khác cả. Thầy nhớ hồi xưa thầy có quay cái phim mà cine mà có lẽ là phim mà nó cũng mấy chục tập đó các bạn, mà về cái ông Musashi. Musashi là một cái người Nhật Bản đó, mà mình gọi là ông tổ sư của cái đình kiếm đó, và ông viết ra cái cuốn mà The Book of Five Rings đó, là cuốn mà dạy cho mình làm sao mà mình có thể cái chiến thuật mà đánh kiếm mồm kiếm như thế nào. Thì cuộc đời của ông này cũng rất là hay, đặc biệt lắm. Cái đặc biệt của ông là tại sao mà ông trở thành một cái kiếm thánh, tức là một người mà đánh kiếm mà không hề thất bại được, là bởi vì ông dồn hết cái năng lực mà tu luyện ông ở một mình ông luyện kiếm thôi, ít nói vô cùng. Trong cái phim đó, thì họ diễn tả ông này là một cái người đó mà bây giờ mình gọi là self-centered, ông không hề nghĩ tới bất kỳ một chuyện gì khác cả. Và có một đoạn nói rất là không phải là lý thú, mà một đoạn làm cho mình ngồi mình suy nghĩ rất nhiều đó, tại vì ông có một cái người yêu của ông rất yêu cái cô này, nhưng mà ông nhất định là ông phải đi đi học cái kiếm, và lý do phía sau đương nhiên là cái lý do trả thù, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lý do ông muốn là ông trở thành một cái kiếm hiệp, một cái nhà mà đánh kiếm mà giỏi nhất nước Nhật Bản. Thì các bạn biết sao không bạn? Thì cái chuyện này nó có cái chuyện cảm động mà cũng có cái chuyện đau buồn á, là cái cô này nó ở trên cái con đường đó là cô chờ ông và không biết bao nhiêu năm nữa, rồi cuối cùng là cô chết ở trên cái chỗ đó theo như truyền thuyết nữa. Thì người ta mới nói tới cái chỗ mà nơi mà cô đã qua đời đó là một cái di tích, để nói rằng cái chuyện mà cũng một cái người chung tình vô cùng. Bây giờ mà nếu mình nhìn lại thì mình biết rằng đó, là cái cô này cô có cái mình gọi là people oriented, cô này cô hướng tới tha nhân, hướng tới cái người mình thương. Nhưng mà cái ông này thì ông không có hướng về cô đấy, ông không có people oriented, mà ông self-centered, ông nghĩ tới mình, ông nghĩ tới cái nghệ thuật, ông nghĩ tới cái kiếm thuật, ông nghĩ tới cái chân lý, và ông buông bỏ hết tất cả. Thì thưa các bạn, đó là một cái câu chuyện nhỏ để mình nói rằng là con người mình là có những cái cốt lõi đấy mà nhiều khi mình không thay đổi được, nhưng mà trong cái cốt lõi mà chính như vậy thì có khi ấy, thí dụ như mình là cốt lõi là mình hướng nội, chỉ biết về mình thôi, nhưng mà đôi đâu lâu lâu mình là muốn giúp người này giúp người kia, muốn làm cái này cái nọ, và có những cái lúc mà mình không hề muốn giúp ai cả, nó không phải là ích kỷ, nhưng mà nó là một cái mình gọi là một cái cốt lõi nằm đó tạo nên cái trí huệ của con người của mình đó. Tại vì con người mình không thể nào mình chê bai, mình nói rằng là cái hướng nội hay hướng ngoại là đúng hay sai được, mà mình chỉ nói đó là một cái style, một cái kiểu, một cái type, một cái kiểu của con người của mình, của cái trí huệ, hay là một cái core, cái cốt lõi con người mình mà thôi. Thì sở dĩ mình thấy dài dòng như vậy là bởi vì thưa các bạn đó, là có những cái người đó là họ có cái cốt lõi là self-centered, họ họ lúc nào họ nướng nổi cả, và họ thấy con đường mà xuất gia đi tu của họ đó phải là con đường lên núi. Khi mà ở trong chùa nhiều khi họ không muốn đó các bạn, họ không muốn ở trong chùa, họ chỉ muốn ở một mình. Nhiều khi ở trong chùa, trong đại chúng, họ không nói năng về ai cả, lúc nào họ nghĩ tới thì dù như cái đề tài thiền, nhiều khi là cái đề tài mà tham cứu về một cái chuyện gì đó đó. Cho nên mình bắt đầu cảm thấy rằng tại ra là con đường xuất thế nó không phải bên ngoài này, mà nó có cái xu hướng bên trong. Cái xu hướng đó là cái cốt lõi bên trong. Bây giờ mình đã nói về cái quan hệ tình cảm này, mình nói về cái vai trò xã hội mà mình đóng này, nhiều khi đó trong cái vai trò đó đó, nhiều khi mình đóng cái vai trò mà mình phải cho, tức là mình cho người ta không những kiến thức, cho người ta cái sự ấm áp, ấm cúng, cho người ta những cái chỉ dẫn. Mà nhiều khi đó mình đóng cái vai trò là mình ở leadership, tức là mình đứng lãnh đạo để mà cho. Và do đó đó các bạn sẽ thấy rằng là cái lý do của nhiều người đó là ở trong vai trò lãnh đạo mà tại sao mà họ tham nhũng, tại sao mà họ lừa bịp để mà họ lấy tiền, lấy bạc, hụt hụt máu mủ nhân dân, vân vân vân. Tại sao có những cái người như vậy? Cái đó là ích kỷ thôi bạn. Nhưng mà khi ích kỷ thì bạn nhìn lại đó là có những cái sự mà sợ hãi trong đó, có những cái bất an trong đó. Mà tại sao họ bất an? Là bởi vì té ra họ có một cái phần, cái bản chất đó mà cái cốt lõi của họ là cốt lõi mà self-centered, là hướng lại về mình. Nhưng mà họ không được hướng dẫn để mà làm sao đó đem cái cốt lõi đó đó hướng tới cái chỗ mà nó ý nghĩa. Thế nên cốt lõi nó không có được hướng dẫn, cho nên họ hình dung, họ tưởng lầm rằng là cái chuyện càng có tiền bạc, càng giàu có, càng càng có chức vụ cao, còn có quyền hành, còn có những cái này cái nọ. Lúc về mình này, mình càng có bao nhiêu đó, thì là mình lại càng an toàn bấy nhiêu. Thì cái đó là cái lý do mà Đức Phật dạy rằng đó, là cái cảm giác đó là một cái ảo ảnh, và cái cảm giác đó là cảm giác mà mình phải giải thoát. Mà giải thoát không được thì gọi là mình đọa lạc. Mà đọa lạc tức là mình sẽ tiếp tục mãi ở trong cái vòng mà sinh tử luân hồi. Mà cái đó là chính là cái điều mà tại sao Đức Phật dạy chúng ta là nếu mình bắt đầu làm cái việc đó, mà mình gọi là mình có cái vai trò xã hội đó, mà có cái ảnh hưởng tới người khác đó, thì mình phải đổi qua cái cốt lõi, mình đổi cái cốt lõi của mình, tức là mình phải, mình gọi là people oriented, mình phải nghĩ tới người khác, mình phải vì tha. Bây giờ mình nói tới một cái phần thứ ba đó, gọi là phần cống hiến với cộng đồng. Vì cái cống hiến đó là cái phần hoàn toàn là mình cho ra thôi. Thì trong một cái cộng đồng đó mình sống đó, thì bây giờ nó lại khác với cái chuyện là ông mình muốn làm gì làm các bạn, mà mình đòi hỏi cái sự cống hiến. Cái cống hiến đó là cái mình cho ra cái gì, mình cho ra bao nhiêu, mình cho ra như thế nào, mình cho những cái người nào, và cho với cái tâm thái như thế nào, với cái tấm lòng như thế nào. Thì cái vấn đề đó nó đưa tới cái chỗ là bây giờ đó, khi mà mình bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là cống hiến, mà cái vai trò của mình ở cái vai trò phải cống hiến đấy, thì tự nhiên cái định nghĩa về bản thân của mình sẽ thay đổi. Mình không thể nào mình ngồi mình nghĩ là mình sẽ hối lộ, mình sẽ tham nhũng, mình sẽ lừa bịp, không làm được các bạn. Bắt đầu mình thấy là những cái đó nó không thể nào nó tồn tại được trong cái mặt mình, gọi là cái mặt mình phải cống hiến cho cái cộng đồng xã hội xung quanh. Thì con đường Đức Phật rất là hay, bởi vì khi mà nghe nói xuất thể đó, mà mình cứ nghĩ là bây giờ ai cũng phải xuất thể cả là trật, mà mình phải nói rằng là có những cái giai đoạn trong cuộc sống đó, thì mình nên xuất thể. Và có những cái người có cái cốt lõi của họ vốn là cái cốt lõi self-centered, lúc nào cũng hướng nội cả đó, lúc nào cũng nhìn về mình cả, chứ mà hướng nội mà thôi, hướng nhìn về mình. Thì những người đó rất thích hợp trong cái chuyện tu thiền, và thích hợp trong cái chuyện mà tu những cái phương pháp xuất thể lắm. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng là bây giờ ai cũng có thể là đi tu xuất gia cả, không. Cái đó khác. Tại vì các bạn biết ngay trong hàng ngũ những người xuất gia đó, thì các bạn thấy có những cái người đó mà họ rất là thích làm việc để giúp cho các vị cư sĩ, họ giúp, họ thích đi giảng kinh thuyết pháp, tức là họ là people oriented, ngay những người xuất gia. Nhưng mà có những cái người đó họ lại thích xuống bếp làm việc này, thích làm lùng, thích viết lách, thích làm đủ thứ chuyện mà cho chùa. Có những bây giờ bạn thấy có rất nhiều sư cô đi làm những cái nhà giữ trẻ, làm cái nhà nuôi các em mồ côi, làm các nhà mà để mà giúp cho người bệnh, và làm trăm ngàn chuyện. Mà những cái chuyện đó không có dính dáng như chuyện xuất thế cả. Họ hoàn toàn là họ đang phát triển cái cốt lõi bên trong, gọi là cái core intelligence của họ, cái cốt lõi mà gọi là people oriented. Thành ra cái chuyện xuất gia trở thành một cái hình thức, mà chính ra là cái sự phát triển cái cốt lõi bên trong, là cái phát triển cái cốt lõi mà mình gọi là people oriented, vị tha. Do đó bây giờ cái quan điểm mình càng lúc mình càng thay đổi, mình càng thấy là thật ra cái con đường xuất thể không phải là cái con đường đó, mà nằm bên ngoài, mà con đường xuất thể nó có một cái phần lớn ảnh hưởng bởi cái cốt lõi mình gọi là core intelligence mà đã có sẵn trong mọi người rồi, cái cốt lõi trí huệ đã có sẵn trong mọi người. Và vì vậy cho nên mình càng lúc mình bắt đầu mình càng thấy là mình càng nên bớt đi những cái chấp trước mà mình cái định luận mà cho rằng là cái con đường xuất thể lúc nào cũng cao hơn con đường nhập thể, hoặc là cái người tu thì cao hơn cái người tại gia, hoặc là mình nói rằng là cái tướng trạng mà trang nghiêm mà đẹp đẽ đó của xuất thể đó là nó cao vời vợi. Mình nên nghĩ một cách bình đẳng hơn để biết rằng tất cả những cái hình ảnh bên ngoài đó là bởi vì cái trong lòng của mình và con người mình lúc nào cũng có một cái xu hướng, hoặc là xu hướng hướng ngoại đó mà mình gọi là people oriented giúp người khác, hoặc là xu hướng nội hướng với cái chân lý gọi là self centered. Và hai cái xu hướng đó trong người mình lúc nào cũng có cả, có cái này mạnh hơn cái kia, hoặc là còn cái là hoàn toàn mạnh, tuyệt đối mạnh, vĩnh viễn nào không bị phá bởi cái đối lập. Nhưng mà có những người thì mình ở trong thời gian này thì mình có thể như là cái chuyện câu chuyện bà nội đó. Lúc đầu thì bà là people oriented, bà muốn lo lắng cho con cái, nhưng mà sau về già thì bà sống với một người khác và sống rất là an nhiên tự tại trong cái hoàn cảnh sống mà bà không muốn cần liên lạc với ngoài. Bên Tây cũng có một cái nhà thờ mà các bạn biết đó, là họ không bao giờ ở trong một cái cộng đồng mà có hơn mấy chục người cả. Họ sống rất là cô lập, độc lập và họ không nói chuyện với ai cả. Họ nói chuyện với Chúa và họ hoàn toàn á, là để cả cuộc đời họ đi vào trong cái cuộc sống mà mình gọi là sống tâm linh. Và những người đó không bao giờ họ đi nói chuyện với ai, hay nói chuyện về chuyện đời, hay là họ làm bất kỳ cái chuyện gì bên ngoài cả. Một khi họ vào trong đó có tu viện rồi, họ không bao giờ ra ngoài cả, thưa các bạn, ở miền Nam nước Pháp. Thì do đó đó mình thấy rõ ràng rằng đó, những cái vị đó, đó mà ở được đó, là bởi vì họ đã phát triển cái core intelligence của họ, tức là cái cốt lõi đó, mà của con người của họ là cốt lõi mà hướng nội, self-centered, và hướng vào cái chân lý, hướng vào cái chân tâm, hoàn toàn không phải là cái cốt lõi mà hướng bên ngoài. Nhưng mà trong đó các bạn thấy này, họ lúc nào họ cũng thương trợ lẫn nhau, tức là nó cũng có people that họ thương nhau, họ giúp nhau, và họ lúc nào họ cũng đem cái lời nguyền này để mà lan trải ra khắp cái vũ trụ mà chúng ta đang sống cả. Như thế đấy, bức tranh là rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta có thể nó rất là nhẹ nhàng. Và mình thấy con đường nhập thể bây giờ đó, trước khi mình nói, trước khi tôi muốn xuất thể, trước khi mà tôi muốn là ra khỏi trần gian này, thì đầu tiên mình nên quay thử là hàng ngày những cái thói quen của mình, những cái chuyện làm của mình đó, nó chỉ về cái chuyện là mình hướng về chính mình hay là mình hướng tới người khác, mình ích kỷ hay là mình vị tha, hay là mình hướng tới cái chân lý, hay là mình hướng tới cái chuyện phục vụ. Mình bắt đầu mình thấy những cái xu hướng mà hàng ngày là nổi lên nổi xuống trong tâm của mình, trong lòng của mình, trong hành động của mình. Mà từ đó là mình nên hiểu và nên nhẹ nhàng với tất cả các xu hướng. Vì mình biết rằng xuất thể hay là nhập thể cũng đều là một phần đó mà mình đã có sẵn ở trong cái máu huyết của con người chúng ta rồi. Và chúng ta nên có quan niệm bình đẳng và tôn trọng tất cả những cái chuyện mà những người họ muốn xuất thể cũng như là những người khác họ không muốn xuất thể. Chúng ta đều tôn trọng và đều biết rằng tất cả đều được quy định đã có trong cái con tâm của mọi người. Ở trong bài tuần sau thầy sẽ nói tiếp về cái đề tài gọi là nhập thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.